Linh vực, chương 466. Mộc Linh, góc truyện audio.com. Tần Liệt nhìn về phía Sở Ly, hắn tin tưởng Sở Ly. Nghe nàng, Sở Ly quát, Tần Liệt lúc này mới theo lời đem bia mộ không chữ thu hồi. Chờ đi, chờ Dạ Ước Hạo lại đây, nơi này có sinh mệnh chi tuyền, hắn sau khi tới tất nhiên rất cao hứng. Tuyết Mạch Viêm lặng lẽ thở dài. Nàng cùng Sở Ly hai người, đối với thần táng chẳng, đối với hội thí luyện lần này, hiển nhiên so với người khác nhận thức nhiều hơn một chút, nhưng bọn họ tạm thời chưa nói rõ ảo diệu trong đó. Cho nên đám người Tần Liệt vẫn không hiểu ra sao. Giữa từng cái thi thể tộc nhân mộc tộc khô quắt như cây cối mục, chỉ có một cái giếng đá, trong giếng đá nước giếng màu mực lục đang sôi trào ồ ồ bốc ra bọt nước. Bọt nước vỡ tan, từng luồng sương mù khói nhạt màu xanh lá mạ lượn lờ ra, trào ra khí tức sinh mệnh cùng hương vị cỏ cây tươi mát. Mọi người tụ tập ở bên giếng đá, Tần Liệt cúi đầu nhìn, phát hiện trong nước giếng màu mực lục của miệng giếng này có nhiều điểm lấm tấm đen trắng. Cùng lốm đốm hiện ra chỗ sâu trong con ngươi của Tạ Tĩnh Tuyền quả thực giống nhau như đúc. Điều này làm trong lòng Tần Liệt bỗng có loại cảm giác rất kỳ quái, những đốm đen trắng đó có phải bởi vì Tạ Tĩnh Tuyền uống nước giếng gây ra hay không? Những đốm đen trắng kia ý nghĩa cái gì? Hắn phát hiện hắn đối với chuyến đi thần táng chàng lần này có rất nhiều nghi hoặc, hắn, Lạc Trần, bao gồm đám người Hà Vi, Đỗ Hướng Dương, hiển nhiên đối với thần táng chàng nhận thức không đủ. Bốp bốp bốp, tiếng nhà gỗ vỡ nát dần dần từ xa xa truyền đến, người đang ở bên giếng đá, ngưng thần nhìn chung quanh. Rất nhiều cây hướng tới thôn này dịch chuyển, Đỗ Hướng Dương đứng ở nóc một căn nhà gỗ, trông về phía xa chung quanh, trên mặt chứa đầy kinh ngạc. Mọi người lần lượt bay đến trên nhà gỗ tương đối cao chút, đều híp mắt nhìn hướng xa xa. Cây cối đen xì, một gốc hợp với một gốc, rừng rậm như đang dịch chuyển từng chút một, chậm rãi tràn ngập thôn xóm. Trong đó, một cây cổ thụ to lớn nhất cao vượt qua 100 mét, cành lá rậm rạp như một ngọn núi nhỏ trong rừng lướt ngang trên mặt đất. Nhanh chóng mà đến, đó là Mộc Linh. Tuyết Mạch Viêm hít sâu một hơi. Dạ Ước Hạo hẳn chính là thông qua Mộc Linh câu thông cổ thụ của cánh rừng rậm này, Mộc Linh đến cũng ý nghĩa Dạ Ước Hạo ngay bên trong. Mộc Linh, trong mắt Tần Liệt đều là mê hoặc, cổ thụ ngàn vạn năm, được tộc nhân mộc tộc cúng bái, được bọn họ coi là thần minh để hiến tế kính dâng tín ngưỡng của mình, dần dần cổ mộc liền có trí tuệ, có ý thức mơ hồ, lột xác thành mộc chi linh thể, xưng hô là Mộc Linh. Tuyết Mạch Viêm tổ chức ngôn ngữ chậm rãi giải thích. Người ở Viêm Hỏa chi địa, nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân chính là Hỏa Diễm chi linh. Vẫn là không hiểu lắm, Tần Liệt lắc lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ, Tuyết Mạch Viêm cũng bất đắc dĩ, chờ qua Dạ Ước Hạo một ải này rồi nói sau, ào ào ào, từng cái cây to lắc lư, lá cây bay tán loạn, cổ thụ nhanh chóng hướng vị trí mọi người tiếp cận. Trên một cây cổ thụ cao nhất kia, Dạ Ước Hạo hiện ra, trên người hắn cắm đầy cành cây xanh tươi ướt át, mi tâm thoáng hiện ấn ký một cái cây nhỏ, đôi mắt hiện ra màu xanh quỷ dị. Khí thức cỏ cây tươi mát trên cổ thụ từ chung quanh lao tới phóng ra tràn ngập ở toàn bộ thôn xóm. Ồ ồ, ồ ồ, một cái giếng đá nọ phía sau đám người Tần Liệt nước giếng càng. Góc truyện audio.com, thêm sôi trào, không ngừng toát ra bọt nước, chúng ta lại gặp mặt rồi. Dạ Ước Hạo nhếch miệng cười lên quái dị. Lâm Đông Hành, Hạ Hầu Uyên còn có Tô Nhiên bọn võ giả ba đại gia tộc lần lượt từ phía sau cổ thụ chỗ hắn thò đầu, từng người tinh thần phấn chấn, đều khôi phục lực lượng. Các ngươi bị cây thần giết bao nhiêu người rồi? Dạ Ước Hạo ngông nghênh cười to. Sắc mặt Lạc Trần, Tuyết Mạch Viêm xanh mét. Ngươi cho rằng cùng Mộc Linh kết thành khế ước có thể khống chế cánh rừng rậm này, chúa tể thần táng chàng? Tuyết Mạch Viêm khẽ cắn răng, đem huyễn ma châu móc ra. Có lẽ không thể chúa tể thần táng chàng, nhưng ít ra có thể ở trong khu rừng rậm này tận tình phát huy lực lượng của ta. Dạ Ước Hạo tự tin tràn đầy. Hắn thoáng cái xé đi áo chỗ ngực, đem bát dực Ngô Công Vương nằm úp ở trên trái tim hiển lộ ra, chỉ thấy ở phía dưới da thịt trong suốt kia của hắn, 8 cái cánh của bát dực Ngô Công Vương kia một lần nữa nối liền với thân thể, thoạt nhìn giống như là căn bản chưa từng chịu thương tổn. Ong ong ong, vô trùng ở dưới da thịt của Dạ Ước Hạo, lớn tiếng rít lên tựa như đang điên cuồng rít gào, đang kể cái gì với Dạ Ước Hạo. Dạ Ước Hạo ngưng thần lắng nghe. Đồng thời ấn ký cổ thụ ở mi tâm hắn cũng đang kịch liệt vặn vẹo, giống như cũng đang hạ đạt mệnh lệnh. Mắt Dạ Ước Hạo phút chốc nhìn chằm chằm về phía Tần Liệt, trên mặt tràn đầy nét kinh ngạc. Người làm vô trùng của ta gãy cánh, là ngươi, cầm phong ma bi thế mà cũng là ngươi. Thông qua vô trùng, thông qua Mộc Linh, Dạ Ước Hạo tựa như đã biết tất cả. Người này rốt cuộc là ai? Hạ Hầu Uyên đầu bóng lưỡng. Ở Viêm Hỏa chi địa cũng là hắn dẫn tới đầm nham thạch nóng chảy biến đổi lớn, lấy phong ma bi đem thân thể Hỏa Kỳ Lân cứng rắn kéo lên. Quỷ biết hắn là ai, Lâm Đông Hành hừ, Tần Liệt lát nữa nếu nhìn thấy Dạ Ước Hạo chống đỡ hết nổi, tìm được cơ hội có thể thừa dịp nhớ một lần nữa phóng thích phong ma bi, đem Mộc Linh phong ấn lại. Sở Ly bỗng truyền tin Tần Liệt, giống như phong ấn hỏa diễm chi linh, đem hỏa kỳ lân hút vào phong ma bi. Phong ấn hỏa diễm chi linh, phong ấn Mộc Linh, phong ma bi, Tần Liệt từ trong vài câu chữ này, dần dần hiểu ra mấu chốt, biết ý nghĩa tồn tại của phong ma bi hắn cầm, chính là phong ấn từng cái linh thể quái dị trong thần táng tràng. Hỏa kỳ lân là hỏa diễm chi linh, một cây cổ thụ này có thể điều khiển cây cối thì là Mộc Linh. Còn có linh thể khác hay không? Như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng hắn, Sở Ly lại giải thích một câu. Nếu tin tức của ta không sai, trong thần táng tràng, linh thể như vậy tổng cộng có 7 cái. 7 cái linh thể, trong phong ma bi có 7 đạo thần quang cầu vồng, cái này ý nghĩa cái gì? Các ngươi có thể tìm được chỗ sinh mệnh chi tuyền, cũng đúng là không dễ, đáng tiếc nay sinh mệnh chi tuyền, các ngươi không có cách nào dùng để uống. Dạ Ước Hạo bỗng nhìn phía Tuyết Mạch Viêm, chậc chậc nói. Tuyết Mạch Viêm, ngươi tiến vào thần táng nơi cầu thánh dược, hẳn chính là sinh mệnh chi tuyền nhỉ. Hắc, nếu có thể dùng uống một bộ phận sinh mệnh chi tuyền tinh thuần, ngươi có lẽ thật có thể tiếp tục sống sót. Nhưng hiện tại, Dạ Ước Hạo lắc lắc đầu, cười khẩy nói. Ngươi chỉ sợ là uổng phí tâm cơ rồi. Tuyết tỷ, hắn nói cái gì? Phan Thiên Thiên kinh hô lên, một cô gái Huyễn Ma Tông cũng sợ hãi cả kinh, yêu kiều nói. Tuyết tỷ, ngươi có thể sống sót hay không cùng sinh mệnh? Góc truyện audio.com, chi thuyền có quan hệ gì? Chỉ có cô gái tên là Hoàng Xu Lệ chưa kinh ngạc như là biết tình hình cụ thể. Đám người Lạc Trần, Sở Ly cũng là vẻ mặt khó hiểu. Tần Liệt lại nghe hiểu. Quấy nhiễu Tuyết Mạch Viêm chính là thọ linh, nàng từ trong bụng mẹ tiêu hao quá nhiều thọ linh cho nên vừa sinh ra sinh mệnh năng lượng của nàng đã sắp khô kiệt. Sinh mệnh chi tuyền có thể bổ sung sinh mệnh năng lượng, chỉ cần nàng uống một bộ phận có thể kéo dài tuổi thọ, có thể thật sự sống tiếp. Đây cũng là nguyên nhân nàng tiến vào thần táng tràng. Ta trước khi chết sẽ giúp Tiểu Huyền một bọn họ báo thù, sẽ tận khả năng giết chết nhiều người của Hắc Vô Giáo, giết chết ngươi trước. Sắc mặt Tuyết Mạch Viêm bình tĩnh. Ở nơi này ngươi không có cơ hội. Dạ Ước Hạo ngạo nghễ nói, ta nghe không hiểu các ngươi nói cái gì, cũng không có hứng thú tiếp tục nghe. Lạc Trần không kiên nhẫn, một vầng trăng non lành lạnh sáng ngời, do kiếm quang ngưng kết thành, sáng lạn chói mắt to như cối xay, đột nhiên từ trên trời quay tròn rơi xuống. Lạc Trần cong lưng một cái, như một thanh kiếm sắc xuất khiếu, trên người toát ra kiếm ý tận trời. Lại là một luồng kiếm quang bạc rạng rỡ, như khói báo động thẳng tắp từ đỉnh đầu hắn cuốn lên trời. Cầu vòng kiếm ở trên trời diễn biến, ngưng kết ra trăng tàn mới, một vầng tiếp một vầng. Thất nguyệt trảm, phẩy, bảy vầng trăng non lạnh lẽo, như bánh xe chói lọi, phóng ra kiếm khí sắc bén trảm thiên liệt địa, ùn ùn rơi xuống hướng Dạ Ước Hạo bên kia. Hơn 1000 đạo kiếm quang màu bạc như mưa phùn dày đặc từ trên trời rơi xuống, rơi ở cổ thụ bốn phương tám hướng. Ào ào, từng cái cây cổ thụ, ở dưới mũi nhọn cầu vòng mưa kiếm đánh đến, ùn ùn gãy nát nổ tung. Hắc, Lạc Trần không hổ là Lạc Trần, quả thực lợi hại. Dạ Ước Hạo trước khen sau châm biếm, đáng tiếc nơi này là địa bàn của ta. Hô hô hô, một cây cổ thụ nọ chỗ hắn, cành cây dài nhỏ phỉ thúy xanh lét, nở rộ ra hào quang ngọc thạch trong suốt. Từng luồng năng lượng màu xanh lục mắt thường có thể thấy được ở trong mỗi một cành cây lưu động, kỳ diệu như linh lực trong cơ thể người. Một cỗ năng lượng thanh u mênh mông không thể địch nổi, như quầng sáng trên bầu trời, đem toàn bộ quanh thân che lấp. Toàn bộ mưa kiếm từ trên trời rơi xuống trên quầng sáng thanh u chỉ là nổ ra ánh lửa lóa mắt, lại không cách nào phá tan một tầng vách tường lục quang đó. Phá bích, Sở Ly quát, đám người Tuyết Mạch Viêm, Đỗ Hướng Dương, Hà Vi ùn ùn ra tay, đều tự thi triển ra linh khí, muốn đánh phá vách tường lục quang cổ thụ ngưng tụ thành kia, muốn đả thương đến bản thân Dạ Ước Hạo. Nhưng có một người so với tất cả bọn hắn còn nhanh hơn. Một tia sáng trắng đột nhiên lướt qua, một người quỷ dị hiện ra, một tay cầm một cái tượng điêu khắc gỗ, lấy tượng điêu khắc gỗ làm mâu, hung hăng đâm về phía vách tường lục quang. Thế mà lại là Tạ Tĩnh Tuyền. Tĩnh Tuyền, Tống Đình Ngọc đột nhiên kinh ngạc la lên. Hà Vi cũng là vẻ mặt kinh dị, không dám tin nhìn Tạ Tĩnh Tuyền bỗng nhiên toát ra, như u linh. Trong mọi người ở đây, chưa Tần Liệt cũng chỉ Tống Đình Ngọc, Hà Vi hai người quen biết với Tạ Tĩnh Tuyền, biết nàng từng độc vào chân hồn, tùy thời đều có thể bị vu độc hại chết. Lúc trước Tần Liệt nói tới Tạ Tĩnh Tuyền, nói nàng chẳng những còn sống tốt còn có được một thân lực lượng cường hãn, nói thật Tống Đình Ngọc. Góc truyện audio.com, Hà Vi đều có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng hiện tại các nàng hoàn toàn tin rồi. Hai tay ngọc non mềm của Tạ Tĩnh Tuyền, phân biệt nắm chặt một cái tượng điêu khắc gỗ, cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện bàn tay thành màu lục mực, từng sợi gân mạch mạch máu dưới da thịt cũng là xanh lét như cành cây xanh non. Cầm tượng điêu khắc gỗ, lúc hung hăng đâm về phía vách tường màu xanh lục, từng đạo hào quang xanh lét như khổng tức xòe đuôi từ toàn thân nàng nở rộ ra. Chói mắt như mặt trời màu xanh lục, hai cái tượng điêu khắc gỗ, như nháy mắt lột xác thành màu sắc bén nhất thế gian, ở trong tay nàng, vậy mà lại bày ra phong thái lạ xuất thần. Một mặt của tượng điêu khắc gỗ, điêu khắc thành chỗ đầu tần sơn, nặng nề đâm ở trên vách tường quầng sáng màu xanh lục cổ thụ ngưng ra. Xẹt, phẩy, vách tường màu xanh lục cứng cỏi, như lá mỏng xé rách trước tiên nứt ra hai khe hở hẹp dài. Bốp bốp bốp, từng cái cành cổ thụ xanh non ùn ùn nổ tung, như ngọc thạch rơi xuống đất thành bột phấn. Dạ Ức Hạo bị cành lá rậm rạp của cổ thụ bọc thân thể, mi tâm rõ ràng có thể thấy được ấn ký cây nhỏ, bỗng trở nên ảm đạm hẳn đi. Khuôn mặt Dạ Ức Hạo cũng rõ ràng tái nhợt đi một phần. Tiện tì, đã trúng vu độc thế mà còn dám càn rỡ. Dạ Ức Hạo quát chói tai. Ong ong ong, Bát Dực Ngô Công Vương nằm úp sấp nằm ở trên trái tim hắn, đột nhiên hét lên giận dữ, tiếng rít chói tai như vũ khí sắc bén đâm vào màng tai mọi người. Ngay cả những người chưa trúng vu độc trong lúc nhất thời đều là da đầu run lên, không nghe được thanh âm phụ cận. Một kích phá tan vách tường cổ thụ màu xanh lục, Tạ Tĩnh Tuyền đột nhiên thất khiếu chảy ra máu đen, bộ dáng thê lương đáng sợ đến cực điểm. Vu độc vẫn ở sâu trong chân hồn nàng, dù là nàng đột nhiên lấy được thần lực dũng mãnh phi thường nữa, vẫn là không thể hoàn toàn chạy thoát vu độc ăn mòn ảnh hưởng. Thượng cổ vu thuật Hắc Vu giáo, vu độc bảng hiệu có thể nổi tiếng toàn bộ bạo loạn chi địa, làm rất nhiều người nghe tin sợ mất mật, tự nhiên có chỗ hung ác độc đáo của nó. Ào ào ào, Mộc Linh lấy bụi lá cây bọc Dạ Ức Hạo, thân cây che trời kịch liệt lay động, cành cây run loạn. Mặt Dạ Ức Hạo chợt nhìn chằm chằm về phía giếng đá phía sau mọi người. Ồ ồ, ồ ồ, trong giếng đá, nước suối sinh mệnh chi tuyền như bị đun sôi, đang mãnh liệt sôi trào. Tốt, tốt lắm, nước suối sinh mệnh chi tuyền, ở dưới tác dụng của phong ma bi, đã bắt đầu tinh lọc rồi. Dạ Ức Hạo mở mồm cười to, những dơ bẩn kia, sớm nên tinh lọc sạch sẽ, miễn cho tiếp tục làm ác. Tần Liệt quay đầu nhìn về phía sau, trong giếng đá, sinh mệnh chi tuyền màu xanh lục mực kia không ngừng trào ra bọt nước. Một cái bọt nước nổ tung, còn có một làn khói mỏng màu xanh lục của gỗ lượn lờ ra, khói mỏng nhàn nhạt kia lơ lửng ở chỗ hai thước trên miệng giếng. Lấy mắt nhìn, nhìn không ra phía trên có gì kỳ diệu, nhưng, khi hắn thử lấy linh hồn ý thức cảm xúc lại phát hiện khói mỏng nhàn nhạt trên miệng giếng, có vô số tàn hồn toái niệm đang kịch liệt dung chuyển. Đốm đen trắng cực nhỏ trong giếng đá theo nước giếng sôi trào, như đang từng bước giảm bớt. Những đốm đen trắng đó chính là cái gọi là dơ bẩn trong miệng Tuyết Mạch Viêm cùng Dạ Ức Hạo, nhưng những đốm đen trắng đó, ở chỗ sâu trong con ngươi của Tạ Tĩnh Tuyền, cũng từng hiện ra. Tần Liệt luôn cảm thấy trong đó có liên hệ nào đó. Mộc Tục Sinh, Góc Truyện Audio.com, Mệnh Chi Tuyền, dơ bẩn, tinh lọc tẩy dừa. Từng cái từ ngữ, ở trong đầu hắn hiện lên, nhíu chặt mày, Tần Liệt dụng tâm suy nghĩ, đem một đoạn ký ức bỗng nhiên toát ra kia, muốn chỉnh lý rõ ràng. Cách chương.